This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng của Radio 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đình. Đầu dây bên kia Minh Nhung mến chào bác sĩ.
Xin chào Minh Nhung, xin kính chào quý vị thính giả của Đài 1600 AM.
Dạ vâng, chương trình bình thường thì chương trình Đời Sống và Sức Khỏe vẫn được thực hiện là 2 tuần một lần. Tuy nhiên không biết là thời gian vừa qua thì mình bị tạm ngưng khá lâu. Không biết là bây giờ bác sĩ có làm lại bình thường không ạ?
Bây giờ thì tôi có thể làm lại bình thường rồi.
Dạ vâng, và Minh Nhung xin phép được nhắc lại số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110. 817-899-4110. Nếu như quý vị có thắc mắc gì về sức khỏe của mình hay những người thân của mình thì xin mời quý vị gọi vào và gửi câu trả lời đến bác sĩ Dana Huỳnh Mỹ Đinh. Và cũng không quên nhắc lại, bác sĩ Dana Huỳnh Mỹ Đinh là cựu bác sĩ của Trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center, Board Certified Family Practice. Địa chỉ của phòng mạch là 1115 East Pioneer Parkway, phòng 135 Arlington, với số điện thoại 817-460-2580. Bác sĩ Dana chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, làm pap smear, ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da, là bác sĩ thuộc hệ thống UT Southwestern. Và xin quay trở lại cùng với bác sĩ Huyền Mỹ Đinh, là không biết trong ngày hôm nay bác sĩ muốn nói về căn bệnh gì ạ?
Hôm nay tôi muốn nói chuyện về vấn đề loét bao tử và nhiễm trùng H. pylori, vi trùng H. pylori thường hay gọi là vi trùng bao tử. Thì tôi có thể bắt đầu ha, Minh Dung ha?
Dạ vâng ạ.
Thì cái nguyên nhân mà thường gặp nhất trong cái loét bao tử đó, đó là do nhiễm vi trùng H. pylori và do thuốc, do những loại thuốc giảm đau có tính kháng viêm. Và thường thì bác sĩ gia đình thường hay order cái test để check cho con pylori. Nếu mà quý vị tới mà có khai những triệu chứng than phiền và những triệu chứng ở đường tiêu hóa giống như là đầy hơi, acid bị trào ngược lên miệng chẳng hạn, đầy hơi, khó tiêu, thì và nếu mà quý vị dưới 55 tuổi đó và không có những cái triệu chứng mà nghi ngờ ung thư đó, thì cái cách an toàn nhất là quý vị sẽ được bác sĩ order một cái test gọi là cái press test, là các quý vị thổi vào trong một cái bao để kiếm vi trùng bao tử. Còn những cái bệnh nhân nào mà mình nghi ngờ những cái triệu chứng, có những triệu chứng nghi ngờ ung thư đó, thì những bệnh nhân đó thì nên đi soi dạ dày, thì phải đi qua bác sĩ chuyên khoa về đường tiêu hóa. Thì nếu tôi nói sơ sơ qua về cái con vi trùng pylori, thì con H. pylori đó là một con vi trùng gram âm, và nó hình dài á, và nó nằm ở trong bao tử. Nó có mặt ở trong 95% những bệnh nhân có loét tá tràng và 70% bệnh nhân có loét dạ dày. Và nó lây qua đường tiêu hóa, qua đường phân, rồi cái phân nó lây nhiễm vào đồ ăn hay là ở trong môi trường và tay bẩn, và chúng ta cầm đồ ăn đó, thì nó sẽ lây trở lại cho những người khác, những người xung quanh. và nó có thể nằm ở trong dạ dày của chúng ta hàng mấy chục năm trước khi mà nó phát huy ra cái phản ứng mà gây loét dạ dày và gây tá tràng.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì một số người đó khi mà bị viêm loét dạ dày tá tràng thì thấy rằng là cái việc mà hút thuốc nè hoặc là chế độ ăn uống các cái loại gia vị như trà, cà phê thì nó có ảnh hưởng đến cái viêm loét dạ dày của mình, nhưng không biết là đối với cái căn bệnh mà loét dạ dày tá tràng do cái con vi khuẩn pylori gây ra thì những yếu tố này nó có đáng kể không thưa?
Những yếu tố này là những yếu tố nguy cơ, nó sẽ làm cho cái tỷ lệ bệnh nhân bị mắc bệnh loét dạ dày tá tràng cao hơn. Vì hút thuốc lá nó cũng làm tăng axit, sự bài tiết axit trong dạ dày, sự lo âu suy nghĩ cũng làm tăng bài tiết axit và góp phần đóng góp thêm vào cái loét dạ dày. Nhưng mà nếu mà không có nhiễm vi trùng H. pylori đó, thì thường thì bệnh nhân ít khi dẫn tới cái giai đoạn là loét dạ dày, thường là chỉ có viêm cái màng niêm mạc của dạ dày thôi. Rồi nếu mà có nhiễm H. pylori đó, thì 95% trường hợp với nhiễm H. pylori là có bị loét.
Dạ vâng, và thưa bác sĩ, một số người đó thì do là chủ quan đó, cho nên nghĩ rằng là việc đau dạ dày là một cái căn bệnh đơn giản mà thôi. Tuy nhiên không biết rằng là viêm loét dạ dày nó có thể dẫn đến cái biến chứng là ung thư hay không ạ?
Có, viêm loét dạ dày lâu ngày có thể có biến chứng ung thư, và cả nhiễm con H. pylori lâu ngày nó cũng có thể dẫn tới ung thư nữa. Và những cái bệnh nhân mà bị ung thư dạ dày nó có thể biểu hiện dưới dạng loét dạ dày, nhưng mà thực ra cái đó là ung thư chứ không phải là loét đơn thuần. Và mình chẩn đoán lầm là loét dạ dày, nhưng mà thực ra là nó là ung thư dạng loét. Thì lúc đó là vai trò của bác sĩ về GI, về tiêu hóa nó rất là quan trọng, tại vì cái bác sĩ đó sẽ là người mà soi phát hiện ra ổ loét và phải nhíp một cái miếng thịt để mà thử biopsy là làm sinh thiết cái miếng thịt đó, rồi người ta mới phát hiện ra được ung thư, đó là ung thư của cổ loét để dẫn tới để mình điều trị. Chứ về bác sĩ gia đình thì mà thử test ra H. pylori thì chỉ là thử mình biết là có H. pylori để mình điều trị H. pylori, nhưng mà mình không thể nào chẩn đoán được cái ung thư dạ dày.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe cùng với bác sĩ Dana Mỹ Huyền. Nếu như quý vị có thắc mắc về sức khỏe của mình hay là những người thân yêu của mình thì mong quý vị gọi điện thoại vào và đặt câu hỏi với bác sĩ Dana Mỹ Huyền. Và quay trở lại cái triệu chứng viêm loét dạ dày tá tràng này thì thưa bác sĩ, nghe ra nó rất là nguy hiểm đúng không? Bác sĩ có thể liệt kê một vài các cái triệu chứng để mà mọi người có thể đề phòng hay không ạ?
Triệu chứng có thể là từ nhẹ tới nặng. Có thể là chỉ có giai đoạn đầu, bệnh nhân chỉ có thể có những triệu chứng sơ sơ giống như là đầy hơi, khó tiêu, hơi ở chua một tí, hơi thỉnh thoảng có đau thượng vị chút đỉnh. Nhưng về giai đoạn sau đó thì đau sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Rồi lúc mà ổ loét đã hình thành đó, thì sẽ đau rất là nhiều. Nhất là nếu mà đau tá tràng đó thì sẽ là đau lúc mà mình ăn, bắt đầu mình ăn vô đó mình sẽ đau, còn thường đau dạ dày thì lúc đói mình sẽ đau nhiều. Có thể dẫn tới xuất huyết tiêu hóa. Nếu mà cái ổ loét nó đào trúng vô cái mạch máu của dạ dày đó thì bệnh nhân sẽ bị ói ra máu. Và nếu mà ổ loét càng đào càng ngày càng sâu thì sẽ dẫn tới thủng dạ dày, là dẫn tới mổ cấp cứu. Thì đó là những biến chứng mà nặng của viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu mà bệnh nhân đó mà trên 55 tuổi và có những cái triệu chứng mà làm cho mình nghi ngờ, ví dụ như là bệnh nhân trên 55 tuổi và có sụt cân mà mình không giải thích được là tại sao, hoặc là nuốt khó càng ngày càng nhiều, mới đầu là nuốt khó nước chẳng hạn, rồi sau đó là nuốt tới hơi chất hơi đặc đặc hơn, rồi nuốt khó chất đặc trước, xong rồi chất lỏng lỏng rồi tới nước, hoặc là nuốt đau, hoặc là ói hoài, family history trong gia đình có người bị ung thư dạ dày tá tràng, thông hay là dạ dày một cái ung thư một trong đường tiêu hóa, hoặc là những người đó mà có xuất huyết tiêu hóa rõ ràng, hoặc là sờ bụng thấy có một cái cục u ở trong bụng, hoặc là có thiếu máu do thiếu sắt, hoặc là có vàng da, thì những bệnh nhân này đó nên đi soi dạ dày, chứ không có nên chỉ có làm cái test về expellery không. Tại vì có nhiều, chỉ cần có một có những triệu chứng này đó thì nên đi soi để mà coi make sure là mình không có bị ung thư.
Dạ vâng, và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đời Sống và Sức Khỏe. Và một lần nữa, số điện thoại của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu như quý vị có thắc mắc về sức khỏe của mình và những người thân thì xin mời quý vị gọi vào. Và Minh Dung xin phép được mời một vị thính giả đang trên đường dây. Hello.
Vâng, xin chào cô Thập Lam, xin chào bác sĩ. Tôi có câu hỏi là tôi bị lét đau bao tử, cũng uống thuốc cũng gần 10 năm rồi. Mà cái mỗi lần ngưng thuốc á, thì khoảng ngưng thuốc một ngày, uống ngày không sao, mà ngưng thuốc khoảng 2-3 ngày nó lại đau lại. Như vậy câu hỏi là mình uống thuốc lâu như vậy có hại nguy hại gì không ạ?
Xin lỗi chị bao nhiêu tuổi ạ?
Là 50-55, nhưng mà tôi bị lét bao tử cũng lúc đó tôi 40-mấy tuổi rồi.
Dạ. Cái chị thuốc uống thuốc bao tử là tên gì ạ?
Lúc đầu thì uống đổ thuốc tùm lum hết maximum, rồi cái uống thuốc cái loại gì mà của Nhật á, cũng quên mất tiêu rồi. Và bây giờ tôi đổi qua cái thuốc generic cho nó rẻ đó. Thì cái thuốc đó nó cũng heo nữa, cái thuốc, bất cứ thuốc nào nó cũng giúp hết trơn á. Nhưng mà cứ nên là nó bị. Bây giờ cái thuốc đang uống là thuốc Pilix đó. Cái đó là generic của cái loại gì thì không biết.
Chị nói lại cái tên gì ạ?
Cái tên của nó là, để đeo mắt kiếm vô không thấy được. Đồ dây tí. Thuốc có tên là Pilix, P-I-L-L-I-D, P là Paul đó, rồi I-L-L-I-D. Nó là loại generic của Pantorazo gì đó, P-A-N-T-O, Pantorazo.
Ok, dạ, cảm ơn chị. Dạ, cái chị mà bị đau bao tử mà tới 10 năm lận đó, thì thực sự là nên đi soi bao tử đó, với lại check vi trùng bao tử đó chị. Còn cái thuốc mà bao tử mà chị uống lâu ngày đó, thì nó sẽ làm giảm hấp thu một số những cái chất bổ vô người. Thì chị sẽ bị mất một số vitamin với lại calcium đó chị.
Dạ, dạ.
Cho nên thực ra thì thuốc nào uống cũng có tác dụng phụ hết. Nếu mà mình cần thì mình uống, còn không cần thì không uống. Mà nếu mà đau bao tử quá lâu đó, thì nên đi soi một lần để thử coi trong bao tử mình có vấn đề gì khác không á chị?
Dạ là có. Cái lúc đầu thì có đi một ông bác sĩ Mỹ. Rồi cái ổng khám ra, ổng nói là cái valve gì trong cái đường ruột đó, nó hở, là phải đi mổ cái đó để cho nó khép lại đó. Tại vì nó hở thành ra axit nó vô đó. Nhưng mà không có dám mổ, tại vì ổng nói nó có bị sai effect nhiều lắm. Nên sau đó cái phòng mạch ổng đóng cửa, ổng không làm nó, ổng retire. Thì có đổi qua một bác sĩ khác. Bác sĩ Việt Nam thì cũng đi khám thì không có bị cái gì hết. Nhưng mà ổng khám thì không có cancer, ông thử tùm lum hết nhưng mà vẫn cho uống thuốc đều đặn vậy đó. Nhưng mà hồi xưa thì bác sĩ Mỹ thì có nói ổng là cứ mỗi lần ngưng thuốc vậy thì ổng có nói chứ, nếu vậy thì cô cứ hai tuần này á, 2-3 ngày cô uống lại lần, 2-3 ngày không cần phải uống mỗi ngày đó. Nhưng mà bác sĩ Việt Nam thì cứ đưa cho uống mỗi ngày vậy đó. Mà đi khám bác sĩ Việt Nam có mấy năm rồi thì cũng không có bị gì hết, nhưng tại vì sợ uống nhiều quá rồi nó không biết nó có bị cái gì không thì có hỏi ổng không nói gì hết.
Thì thuốc nó có làm giảm hấp thu một số chất trong cơ thể á chị. Cho nên đúng là nếu mà chị mà uống kéo dài thì không có tốt, uống mỗi ngày không có nên. Thì nói như là người bác sĩ đó nói với chị đó, là chị uống một lần xong rồi 2-3 ngày cái chị có triệu chứng lại, cái chị là uống lại. Mình đã soi rồi là mình make sure là mình biết là không có ổ loét mà cũng không có ung thư bao tử gì hết trơn á chị. Thì mình cứ việc uống uống liên tục. Nhưng mà uống cách khoảng, chứ không phải uống liên tục. Uống cách khoảng 2-3 ngày là lại uống một lần đó chị.
Dạ, vì vậy
có những ngày mình không uống thì để cho cái bao tử của mình nó có thể hấp thu một số những chất thì mình không có bị thiếu.
Vâng, dạ hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
Dạ, không có gì, cảm ơn chị.
Minh Nhung cảm ơn chị đã gọi vào để tham gia chương trình. Và thưa quý thính giả, nguy cơ của một người mà mắc phải cái bệnh viêm loét dạ dày tá tràng trong đời là khoảng 10%. Cái thông tin đó mình dùng mà vừa coi được. Và cái tỷ lệ mà loét dạ dày tá tràng thì thường cao gấp 4 lần loét dạ dày. Và tuy nhiên cái số lượng tử vong cả hai bệnh đều như nhau. Và chính vì là nó nguy hiểm như vậy thì một số các cái thức ăn mà những người bị viêm loét tá tràng cần phải làm bạn đó là chuối nè, hay là bánh mì nướng hoặc là sữa chua, thì không biết là những cái thức ăn mà Minh Nhung kể có còn thiếu gì không bác sĩ ơi?
Thì mình tránh những cái đồ mà ăn mà cay đó, tránh đồ ăn cay, tránh caffeine, tránh chocolate, rồi những cái chất mà tránh rượu, thuốc lá. Thì những cái thứ đó là những cái thứ mà nó làm tăng cái axit dạ dày, sẽ làm cho cái bệnh dạ dày nó nặng hơn. Vậy trở về mấy cái test nha, nói trước khi mình hết giờ, cái test của H. pylori đó thì một cái test rất là an toàn và nó không có ảnh hưởng gì tới cơ thể mình hết trơn á, là cái test urea breath test, cái là mình thổi ở trong một cái bịch rồi 15 phút sau mình thổi vô cái bịch đó lần nữa để mà mình coi có một cái chất nó làm thay đổi trong cái bịch đó đó, thì sẽ chẩn đoán được sự có mặt của vi trùng H. pylori. Để làm cái test này thì bệnh nhân cần phải ngưng những cái thuốc bao tử tối thiểu là 2 tuần trước khi thử cái test này thì nó mới chính xác được. Còn một cái test thứ nhì nữa đó là cái test này cũng chính xác là cái test thử phân, antigen trong phân. Và cái test này thì nó rẻ hơn và thì nó không có chính xác lắm nhưng mà nó cũng tốt. Và cái test này nó không có bị ảnh hưởng bởi cái thuốc dạ dày như là cái test mà thở vô cái bịch đó. Rồi cái test thứ ba đó là cái thử máu. Thử máu thì nó không có phân biệt được một cái nhiễm trùng mới đây hoặc là nhiễm trùng trong quá khứ, tại vì nó chỉ phát hiện ra được một cái kháng thể chống lại con H. pylori trong máu mình thôi. Do đó có thể là mình nhiễm lâu rồi mà bây giờ mình đã được trị hết rồi nhưng mà nó vẫn còn trong máu. Thì do đó cái test này thì không có được recommend người, tại vì nó không có chính xác. Rồi cái test thứ tư đó sẽ là cái test mà đi kèm với lại biopsy khi mà bác sĩ soi ruột đó. Thì bác sĩ thấy ổ loét thì bác sĩ sẽ thử liền một cái breath test hoặc là giết một miếng thịt đi thử. Thì thử làm biopsy và làm một cái test cho con H. pylori luôn. Thì cái test này rất là chính xác nhưng mà nó bị invasive, là nó có nó phải soi ruột, là nó có hơi ảnh hưởng tới cơ thể mình chút xíu. Thì điều trị con H. pylori đó thì điều trị cái phác đồ điều trị căn bản đó là ba thứ thuốc, sẽ có hai loại kháng sinh và một loại thuốc PPI, là một cái loại thuốc mà dạ dày giống như là Nexium, Protonix, Omeprazole chẳng hạn. Cái đó là cái điều trị căn bản ba thứ thuốc trong 2 tuần. Rồi sau đó đó tối thiểu là 4 tuần sau khi mà mình điều trị xong đó thì mình sẽ làm cái test soft kill, là coi mình có điều trị hết chưa. Và cái test này hoặc là mình thử bằng cái breath test, là thở vô cái bịch á, hoặc là thử phân. Trong trường hợp mà nếu mà vẫn còn thì sẽ có một số những cái phác đồ điều trị tiếp theo, tại vì con H. pylori này rất là khó điều trị. Do đó đó, sau khi mà mình điều trị 2 tuần rồi thì cũng chưa chắc là mình đã giết được cái con vi trùng này. Do đó mà khi mà mình làm cái test để mà thử lại đó mà vẫn còn con vi trùng trong bao tử đó thì mình phải qua một phác đồ điều trị khác. Thì cái này cũng là một phác đồ điều trị, hoặc là 3 thứ hoặc là 4 thứ thuốc.
Rồi Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì như bác sĩ chia sẻ thì vi khuẩn pylori rất là khó để mà có thể mà chữa tận gốc được. Tuy nhiên mình vẫn có khả năng là chữa tận gốc và nó có thể có cái nguy cơ là tái lại hay không ạ?
Có, nếu mà mình có thể mình bị nhiễm lại đó. Tại vì nó bị lây qua đường phân với nhiễm vô đồ ăn đó. Cho nên mình vẫn có thể bị nhiễm lại.
Dạ vâng, và thưa quý vị, nguy cơ của một người mà mắc phải bệnh viêm lết dạ dày tá tràng đó sẽ được tăng theo độ tuổi. Chính vì vậy mà nếu mà xác định được chính xác các nguyên nhân và có những cái biện pháp phòng tránh bệnh dạ dày là một điều vô cùng quan trọng. Và còn một vài phút cuối của chương trình thì xin mời bác sĩ đúc kết chương trình trong ngày hôm nay.
Nói chung là để điều trị một cái lết dạ dày đó thì cái vấn đề mà phát hiện ra nhiễm trùng bao tử cũng là một trong những cái cần thiết. Và nếu mà quý vị mà bị trên 55 tuổi và có những cái triệu chứng mà nghi ngờ như là sụt cân, nuốt khó, nuốt đau, gia đình có bị ung thư dạ, có bị ung thư đường tiêu hóa hoặc là có chảy máu dạ dày, có một cái mát ở trong bụng chẳng hạn thì nên đi soi ruột. Đó là đúc kết của một cái chương trình về Explore hôm nay. Và xin kính chào quý vị khán giả của Đài 1600 và hẹn gặp lại 2 tuần sau.
Minh Dung xin chào và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong những chương trình lần sau.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới, Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận, Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai, Up giúp quý ông